Quý Phật tử thân mến, khi nghe sư về Đắk Lắk giảng, đã có một bạn trẻ là gửi email, tức là viết thư điện tử cho sư và nói rằng thưa sư, con là một cái người sống ở cái vùng Ban Mê Thuột Đắk Lắk này. Con có vợ và có hai đứa con. Đời sống con cũng là đủ ăn, đủ mặc. Nhưng mà gần đây có người gọi là sao, trong dòng họ thân bằng quyến thuộc đã đưa đến cho gia đình con một cái người mà cái người đó giống như là có một ông thầy, mong phải thầy tu như các sư, là một cái thầy, là gọi là thầy nhưng mà chắc chắn là thầy bói toán hay là cô cậu gì đó, thì mới phán rằng hai vợ chồng con phải chia tay nhau. Nếu tiếp tục sống thì một trong hai người sẽ phải chết. Vì sanh đứa con ra nó khắc tuổi. Hai đứa con hồi giờ sống bình yên, người này xuất hiện, ông thầy cũng xuất hiện, ông phán rằng hai vợ chồng đã khắc, sanh đứa con ra khắc hơn, sanh thêm đứa thứ hai thì coi như là không thể nào cứu vãn được, cho nên phải chia tay nhau. Nếu không chia tay nhau thì một trong hai người sẽ chết. Gia đình bên vợ con đã tin tưởng điều này. Thì gia đình bên vợ đó nghe nói là tuổi khắc rồi sẽ chết vân vân, cho nên nhất định là lôi cái người vợ của con đi về nhà, tức là vợ chồng con phải là chia cắt từ đây. Rồi con cũng tưởng rằng một thời gian thôi thì vợ con vì thương con, thương cái, thương chồng thì sẽ quay trở về với đoàn tụ. Nhưng mà thưa sư, cho đến bây giờ đã một năm trôi qua, vợ chồng cũng gần như là không nhìn mặt nhau. Đứa con nó nhớ mẹ quá, con dắt về nhà vợ để mà thăm thì người vợ con không nhìn mặt, bảo rằng tôi nhìn ăn, nhìn nhận là chồng, nhìn nhận là con, rồi sẽ một trong hai ta sẽ có người phải chết. Tức là cái hành động đó là tin những cái lời bói toán, xúi dục ma quỷ mà chia cắt tình nghĩa vợ chồng, khiến cho hai đứa con phải đứa sống thiếu cha, đứa sống thiếu mẹ. Hỏi tại sao chú lại tin như vậy? Thưa sư, bởi vì tuổi tác chúng con khác nhau, rồi thầy á, là ông vào cái người đấy, ông nói rằng nếu không chia tay nhau ra thì trước sau gì cũng có người chết, cho nên chúng con buộc lòng phải là bỏ nhau. Mà con buồn khổ không có chí gì mà làm ăn hết đó, đang làm ăn cũng khấm khá, bây giờ là hầu như là kiệt quệ, và trong tâm con lúc nào cũng bị khủng hoảng, trong tâm con lúc nào cũng là nghĩ về một cái tương lai mờ mịt, thì không biết bao giờ vợ chồng mới đoàn tụ. Như vậy có phải là tuổi tác chúng con khác nhau mà sanh ra những cái chuyện họa phúc không lường được như vậy không? Những cái chuyện mà thầy bà gì đó cúng kiến đến nói như vậy là đúng hay là sai? Nếu trong cuộc sống chúng ta nghe những cái câu chuyện như thế, hoặc bản thân mình cũng nghe những cái điều tương tự như thế, chúng ta phải dứt khoát đừng có bao giờ tin. Bởi vì là sao? Đức Phật ra đời để nhắc cho các con, các chúng sinh, các hàng đệ tử của Ngài đừng có bao giờ đi vào trong mê tín dị đoan. Đức Phật ra đời nhắc nhở chúng ta phải tin sâu vào nhân và quả. Nếu hôm nay các vị về đây nghe sư thuyết pháp, mà có nhiều người đó là lần đầu tiên nghe pháp, và ở những cái vùng sâu vùng xa như vậy, không phải ai cũng có duyên để đi chùa nghe pháp. Chỉ là chạy theo là làm nương làm rẫy, buôn bán chút đỉnh, kiếm tiền nuôi con, cho nên rất là dễ sa vào chuyện mê tín dị đoan. Và nếu chúng ta giảng cái thời pháp trong mùa Phật đản, là mùa kỷ niệm Đức Phật đản sanh, ở ngoài sân chùa còn nguyên một cái khán đài lớn để mà tắm Phật, mừng Phật đản sanh, thì chúng ta phải biết Đức Phật ra đời để mà khai thị cho chúng ta, để mà thắp cái ánh đuốc trí tuệ, để mở đường sáng cho chúng ta. Cho nên mình là cái người đi đến chùa, đã tu tập hoặc chưa bao giờ biết sự tu tập là gì, thì phải biết cái sự ra đời của Đức Phật là nhằm để cho chúng ta xóa đi những cái suy nghĩ, những cái quan điểm, những cái sự mê mờ trong cái lối sống mê tín dị đoan, tin vào bói toán, tin vào tuổi khắc, tuổi hợp, ngày tốt, ngày xấu, mà tất cả phải tin vào nhân quả của chính mình. Mình sống gieo nhân lành sẽ được phước quả an lành. Mình sống, mình nói xấu, ác, ăn thịt chúng sanh, trộm cướp, tà dâm, bất hiếu, rượu chè, cờ bạc, thì cái quả là xấu xa, nghèo khổ, vợ chồng xích mích, rồi là đau thương. Còn mình sống tốt, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, thì mình sẽ có những cái phước quả an lành đến với mình trong cuộc sống. Đã, sư nói rất là đơn giản như vậy thôi. Các vị nghe có rõ không? Như vậy cái bài pháp hôm nay sư giảng cho các vị, họa phúc từ đâu đến? Có phải do là tuổi tác làm cho mình có họa, rồi là có những chuyện xui xẻo? Có phải là do ông trời định đoạt làm cho mình xui xẻo, hay tại vì là mình lấy nhầm ông chồng xui xẻo quá, hay mình ở gần cái nhà bà hàng xóm, nhà bà đó suối quẩy quá, hay là mình chọn ngày giờ không có tốt cho nên là mình làm cái gì cũng suối quẩy quá. Những cái chuyện đó, nếu chúng ta theo đạo Phật mà đi tin vào những cái chuyện mê tín dị đoan, tuổi rồi khắc tuổi, tuổi hợp, ngày xấu ngày tốt, điềm lành điềm dữ, thấy chưa, sao xấu sao hạn, sau này sau kia, mà không biết tu nhân tích đức, là chúng ta đã không phải là con của Đức Phật. Chúng ta sống trên cuộc đời này mà mê mờ, gọi là si mê lầm lạc, rất là khổ đau. Như vậy thì họa phúc đến từ đâu? Nếu như cuộc sống này muốn nói cái phúc, phước đức, thì cái con người đã sống phải là hạnh phúc mới gọi là có phước. Không thể nào nhà giàu, nhà xây, xe cộ 2-3 chiếc, tiền bạc đầy trong tủ mà vợ chồng cãi nhau, nghi ngờ nhau, nói xấu nhau, chửi bới nhau, con cái bất hiếu, thì giàu cách mấy cũng vẫn không có hạnh phúc. Nhà không có hạnh phúc là không có phúc đức. Có thể trong nhà mình đó chỉ có cơm ăn với là với muối với rau, tương trao đạm bạc, nhưng mà vợ biết là thương chồng, chồng biết quan tâm đến vợ, con cái biết hiếu kính với cha mẹ, thương yêu vâng lời cha mẹ, cái gia đình đó có hạnh phúc. Còn cái gia đình có của cải, có tiền tài, có vốn liếng, có tiền của dư của để, mà vợ chồng không có nhường nhịn nhau, nghi ngờ nhau, làm những việc xấu ác cho nhau, thì không thể nào có hạnh phúc được. Cho nên phước từ đâu đến? Phước phải từ là một đời sống có hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương nhau, con cái có hiếu, hiếu với cha mẹ, và cha mẹ biết quan tâm, lo lắng cho sự học hành, cho nghề nghiệp, cho cuộc đời của con cái. Có như vậy mới là một gia đình hạnh phúc. Chứ không phải hạnh phúc là suốt ngày coi bói, coi toán, tin những cái lời phán của là cái thế giới vô hình, rồi tự mình chia cắt nhau, làm đau khổ cho nhau. Như vậy rất là nhiều người trẻ tuổi, nhưng mà sống trong một cái đời sống có cha, có mẹ, có vật chất đầy đủ, nhưng mà luôn luôn thốt lên là tôi thấy chán đời. Tôi luôn luôn chán đời. Bởi vì sao? Trong nhiều cái cuộc họp phụ huynh với nhà trường, nhiều cha mẹ đứng lên nói rằng tôi không biết làm gì cho con tôi được vừa ý. Lúc nào nó cũng nói cuộc đời này chán quá, tôi chán đời quá, tôi chán cái nhà này quá. Mà những người như vậy, cho dù cơm ngày cha mẹ lo 3 bữa, quần áo đầy đủ, được đi học, nhưng con người mở miệng là nói chán, thì con người đó không có hạnh phúc. Con người có hạnh phúc là con xin cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ, cảm ơn cuộc đời, vì con sanh ra không mù lòa, không câm điếc, không tật nguyền, con được đi đến trường, con được quy y Tam Bảo, con được nghe Phật Pháp, con là người hạnh phúc, con xin cảm ơn cha mẹ. Còn đây, các bà, các bác, các cha mẹ đang ngồi chung quanh sư đây, các vị cũng có tham chán, chán quá, làm hoài mà cũng không có dư, phải không nào? Thì thôi dư làm chi, đủ ăn được rồi. Làm hoài mà sao vẫn nợ, cũng sao, nợ chút đỉnh rồi từ từ sẽ hết nợ. Sống tốt lên, làm theo lời Phật dạy, đừng có sát sanh hại vật, đừng trộm cắp, đừng có tà dâm, tức là có vợ có chồng rồi đừng nghĩ tới vợ chồng người khác, đừng có say sưa rượu chè cờ bạc, đừng có dối trá lừa gạt người khác, thì tự nhiên một thời gian sau mình sẽ khá lên, giàu lên. Mình phải sống tốt thì mình mới có cái phước báo, cái quả an lành nó đến khi mình sống tốt đẹp, chứ không phải là khơi khơi như vậy mà mình sống tốt mà mình được giàu đâu. Đó, không phải là ngày nào biết ngày đó mà mình đòi giàu có được. Bởi vì Đức Phật dạy một con người có phước báo, có của dư, của để, bố thí cúng dường, là cái người đó đã từng gieo nhân cho ra nhiều hơn nhận. Biết bố thí, biết cúng dường, biết tin nhân quả, biết theo Phật pháp tu hành. Cho nên mấy bà, mấy cô ngồi đây, có nhiều người trải qua nhiều sóng gió, cho nên luôn luôn kêu ca than phiền, đó là cuộc sống này sao tôi không bao giờ hạnh phúc, thấy chưa nào? Bạn tôi thì là nó khá, khấm khá hơn, chồng nó thì giàu có hơn, gia đình chồng thì tốt hơn, còn tôi thì thế này thế kia, cứ đi so sánh với người khác, cho nên mình đánh mất hạnh phúc của chính mình. Sư nói các vị đang ngồi đây, mình thấy rằng mình không giàu có, nhưng mà ngày nào cũng có cơm ăn, trời lạnh có cái áo ấm để mặc, có cái chăn, cái mền để đắp, đời sống có những chuyện vui buồn, có hàng xóm láng giềng đến chia sẻ, vui thì chia vui, buồn thì chia buồn, có mái chùa che chở hồn dân tộc ở gần nhà, lâu lâu về chùa tụng kinh nghe pháp, mình cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ, là vui, thì mình không có than van, không có trách móc, không đánh mất đi niềm hạnh phúc của chính mình. Nghe có được không ạ? Là nghe được đúng không? Đó. Thì các vị phải biết rằng những người nào đang có hạnh phúc, đang sống thì không phải là giàu có gì, nhưng mà có một cái mái gia đình, cũng có cơm ăn, cũng có áo mặc, dù nợ nần chút chút nhưng mà mình không có tù tội. À, mình không có đến nỗi mà bệnh trầm kha, bệnh sắp chết, mà mình còn đến đây nghe pháp được là mình đã hạnh phúc rồi. Mình hãy vui với cái niềm hạnh phúc đó. Những người chúng ta về tu tập, cái miệng của mình đừng có than van. Than hoài nó thành thói quen, than hoài nó làm cho cuộc sống của mình u tối. Cho nên ai về nghe sư giảng pháp rồi, cái miệng lúc nào cũng phải có một nụ cười.